một cái độ đó có cái năng lực đoạn một cái chướng, hay không, trị một cái chướng á, thì cái năng vĩnh đoạn cái chướng của ngay cái độ đó đó thì là liên hệ quả của độ. Chẳng hạn như đoạn được cái chướng mà tham năm quẩn sẻn á, ha, trừ được cái chướng là đã thì là liên hệ quả, cái quả nó mà khiến cho bây giờ mình không tham năm quẩn sẻn nữa, cơ bố thí độ, ha, ha, cái đó là liên hệ, tức là ly cái ràng buộc cái chướng được đó thì nó là liên hệ quả. Tức là một nó nói thật sự ra mỗi quả nó thì có năm, mỗi cái gì thuộc quả là nó hỏi là hỏi chung cái quả thành thục rồi, quả sanh ra rồi. À, còn cái này đó song hành á thì thực sự nó có năm cái quả, mà thêm làm cái độ nó có năm cái quả, là ly hệ quả của mỗi độ là khiến cho mình vĩnh đoạn được cái sự đối, cái chướng trong cái độ đó, mình đối trị được cái chướng trong cái độ đó, thấy không? À, cái hạn như bố thí đó là trừ được cái chướng tham lam bản sản, là nếu mà cái sử dụng của cái độ đó đó, ha, cái sử dụng được để mà cái dụng cái độ đó đó nó gọi là sĩ phu dụng quả. Chẳng hạn như là do bố thí đó, ha, thì mình có thể là nhiếp thọ được người này người khác, là cái dụng của cái bố độ đó, thì đó là sĩ dụng quả hay là sĩ phu dụng quả, nó hai chữ. Có chỗ thì nó kêu sĩ dụng quả, ha, cái đó. Ha, là cái dụng của bố thí độ là để dùng đó để dùng cái tài thí người ta để nhiếp phục người ta. Hay nó là sĩ dụng quả. À. Sĩ S sĩ phu á, có chỗ là dùng sĩ phu dụng quả, thấy không? À, có chỗ là sĩ dụng quả, trong di thức học thì nó dùng cái sĩ phu dụng quả hay sĩ dụng quả. À, tức là ngay trong cái độ đó, ngay trong cái pháp của cái độ đó, ha, chẳng hạn như bố thí trì giới vân đó, ha, thì nhiếp thọ được tự tha, ha, thì cái độ nào cũng nhiếp thọ được tự mình, tức là dùng cái pháp đó để mà nhiếp phục cái chướng của mình, hay là nhiếp phục của mình là nhiếp phục được tha nhân luôn. Thì giới nó cũng có năng lực đó, thì nhiếp hữu tình nó gọi là nhiếp tha, hay nhiếp thiệu pháp giới, nhiếp thiệu pháp giới là nhiếp mình, thì cái đó là cái dụng của cái trì giới, hay nó gọi là sĩ dụng quả. À, nói về cái sự mà tăng trưởng do cái làm cái độ đó đó mà mình tăng trưởng được cái gì đó thì nó gọi là tăng thượng quả. Do cái gì đó thì nó gọi là đẳng lưu quả. Đẳng lưu quả tức là cái quả song hành, chẳng hạn như bây giờ mình do bố thí ha, thì kiếp sau của mình á, tiền bạc mình càng nhiều hơn, thí dụ gì đó, càng nhiều hơn ha, càng trưởng dưỡng nhiều hơn, càng phát triển hơn ha, thì cái quả nó song hành với cái công tác mình làm, mình càng làm nhiều bố thí thì nó có cái đẳng lưu, tức là nó song hành, nó lưu hành ngang biệt, mình làm nhiều thì kia càng được nhiều, mình làm ít nó được ít gì đó, đấy cái đẳng lưu quả. Hay còn tăng thượng quả, ha, nên là tăng thượng quả tức là chẳng hạn như bây giờ mình là đầu tiên đó, mình là thập tính, mình cứ làm hoài cái đó hoài, rồi kiếp sau mình sanh được thành Bồ Tát trong thập hạnh, rồi kiếp nữa mình tu riết tới kiến đạo thì mình là Bồ Tát trong tam thập địa, thí dụ gì đó thì nó gọi là tăng thượng quả. Cái bố thí mình làm thì cái như quả gì mình có là tăng lên, nó là tăng thượng quả. Đó. Còn cái mà mình nhiều nha, là mình sẽ có đại tài phú, giảng sanh thiện thú, vô quán vô hại, đa sanh hỷ lạc, hữu tình trung tôn gì đó, chủ hữu tình chẳng hạn, thân vô tổn hại, quảng đại tông tộc vân vân gì đó, thì nó gọi là dị thục. Không, cái đó là dị thục. Dị thục là chín mùi rồi, tự nhiên sanh ra mình có tất cả cái đó. Còn mấy cái kia là thầy nó nói là cái dị thục thì thường là nó xài tại vì nó thấy được cái nhân quả rõ ràng. Thấy không? Còn mấy cái kia nó đang đi song hành với công việc mình làm. Thấy không? Thành ra nó nói rằng là trong này đó, nếu mà nó chia về hữu lậu và vô lậu á, hữu lậu pháp và vô lậu pháp á, ha, thì hữu lậu pháp á thì nó có tất cả là trong này nó hữu lậu pháp thì gồm cả là sử dụng quả, đẳng lưu quả, tăng thượng quả, dị thục quả, mà không có cái liên hệ quả. Vì liên hệ quả là nó trừ đối trị được cái hữu lậu pháp. Ha, liên hệ quả đây mình không có dính mắc trong hữu lậu nữa, nên mình đặt nó vô lậu sẽ cái liên hệ quả đó, thì nó, nếu mà nó nói về pháp hữu lậu đó, thì cái bốn cái quả kia đó là hữu lậu mà trừ cái liên hệ quả ra. Ha, còn nói về vô lậu pháp á, vô lậu pháp á, ha, thì liên hệ quả cũng là loại vô lậu pháp, hoàn toàn là vô lậu pháp rồi, liên hệ quả là hoàn toàn vô pháp. Ha, sử dụng quả, đẳng lưu quả, tăng thượng quả, vân vân vân, ba cái quả kia đó nó vừa là hữu lậu vừa là vô lậu, nó không phải là thuần là vô lậu, thành ra chẳng hạn như là nó nói là nếu mà hữu lậu thì cũng có cả bốn, tại vì mấy ba cái quả này là nó vừa hữu lậu vừa vô lậu, thành ra nói về vô lậu, nếu mà vô lậu á thì có bốn loại là ly hệ quả, sử dụng quả, tăng lưu quả, tăng thượng quả, nhưng mà không có gì thuộc quả. Vị thuộc quả là thuần về hữu lậu. Như công đức hữu lậu nè, chẳng hạn như mình là chúng trung tôn này kia, đại khái đó hữu tình trung tôn của nó, đa chư hỷ lạc vô quán hại nè. Nó là quả vị thuộc, quả vị thuộc này nó thuộc về cái hữu lậu pháp. Thành ra trong này nó có hai cái, ly hệ quả đó là toàn là vô lậu. Vị thuộc quả đó là toàn là hữu lậu. Thấy không? Trong cái bốn ba mấy ba cái quả kia đó, nó vừa hữu lậu vừa vô lậu. Thành ra nói là có bốn loại, cái bốn loại hữu lậu á là bỏ cái ly hệ quả ra, bốn loại vô lậu á thì bỏ cái thuộc quả ra. Đó thì chứ tổ luận thêm cái đó là nói gì chỉ thích. Rồi bây giờ cái kế mới hỏi là bạch Thế Tôn, những gì là sự tạp nhiễm xen vào của các độ? Nói là hà đẳng thì những gì tên gọi là danh di ba la mật đa gian tạp nhiễm pháp. Gian là trung gian ấy, xen vào á, trong cái tạp nhiễm pháp mà xen vào ba la mật là những gì? Những tạp nhiễm pháp mà xen vào ba la mật á, ba la mật đa gian tạp nhiễm pháp, từ mình dịch tiếng Đạo dịch ngược là gì đó. Những pháp tạp nhiễm mà xen vào ba la mật thì cái tên là gì? Thầy mới trả lời nè. Tạp nhiễm pháp á là nó nằm trong cái tướng kia thôi, nhưng mà cái này nó phân tích rộng hơn. Thiện nam tử nên biết, nói sơ lược á thì do cái bốn cái loại tu sau đây mà nó sanh ra là những tiệp dược pháp nó xen vào ba la mật. Nó đạn tri lược do, nghĩa là nó đại lược á thì do cái bốn chủng gia hành, bốn cái loại mà mình tu á, nó gọi là gia hành pháp á, có loại tu đây mà nó khiến cho những cái những tạp nhiễm pháp nó xen vào, nó thành nó cái này nó gọi là bị nhiễm á. Tạp nhiễm tức là nhiễm không có nhiễm tùm lum á, nhiễm một hỗn tạp á, mà nó xen vào ba lần mặt ra, nó không trở làm cái nó thành thanh tịnh. Một là nếu mà cái hành có cái này đó thì mình là mình gọi là mình hành ba la mật mà xen tạp, bởi nó xen lộn với những cái pháp tạp nhiễm. Trong này nói đó, sự tạp nhiễm xen vào các độ. Một là vô bi gia hạnh, mình làm ba la mật đó mà không có tu tâm bi, tức là vô bi gia hạnh. Gia hạnh đây tức là gọi là tu á, gia hạnh nghĩa là tu thôi. Tu tức là càng ngày tu mà tu nghĩa là gia công, tu hoài vậy đó, nó là gia hạnh. Gia hạnh có nghĩa là tu đó. Thứ nhất á, sợ gì cái mình làm ra la mật mà nó gọi là bị xen vào các pháp tạp nhiễm á, là tại vì không có cái mình có, khi mình có tu to nghĩa là gia hạnh cái tâm vô bi vô, tức là không có bi. Một là làm mà không tình thương. Thành lý quan dịch đó, nó là vô bi gia hạnh. Hai là bất như lý gia hạnh, làm mà không đúng như pháp, đúng như cái chân lý. Thì một hồi dưới này nó có giải chân lý như thế nào để cho mình biết. Bây giờ mình khoan nói tới nơi đi, nói chung tổng quát đi nha. Nó trong này nó sở dĩ mà có bị tạp nhiễm á là có bốn cái cách, bốn cái cách làm mà khiến cho gia hạnh á, cũng như cách tu, cách hành, cách thực hành á, cái gia công dụng hạnh á. Ba là làm mà không thường xuyên, tới nó là bất thường gia hạnh. Lục độ là không có mỏi mệt nha, thì mới có tướng là lục độ. Nó nếu mình làm mà lúc làm lúc không, lúc rồi không có chuyện đó, ví dụ gian bố thí mà lúc mình khoái bố thí không thích, không bố thí không được, không hay là độ. Hay là có cái cơ hội bố thí là bố thí vậy đó, không có nghĩ gì hết đó. Trì giới cũng vậy, đấy tâm lúc nào cũng bị trì, nó bữa nay thôi tôi phải khỏe, tôi phải trì cái giới này, bữa nay thôi mình mệt thôi cái giới này tôi bỏ đi. Thì rồi không có được, là bất thường cái hạnh, là nó không có nghĩa là độ, nó gọi là mình hành ba la mật nhưng mà bị cái khắp tạp nhiễm nó xen vào. Đó, bất thường gia hạnh. Bốn là bất ân trọng gia hạnh, tức là làm mà không thiết tha, làm mà không có chú tâm chú ý vô á, Ân này không phải là ân nghĩa đâu, ân này là cũng như là mình ân cần á, cũng như mình làm một cách mà chí thiết á. Trọng tức là thấy nó là quan trọng á, tức là nó là dịch là không tha thiết. Thì trong cái tu mình á, nếu mình tu á trong theo câu xá luận á, thì nó nói là mình tu trên được con đường mà mình muốn tu cả pháp nào, thì nó có cái bốn cách tu nè, bốn là nó có bốn cái lối tu. Thì có những cái chướng làm cản trở bốn cái tu đó, thì bốn cái chướng đó là bốn cái gia hạnh này nè, thấy không? Chẳng hạn như là bây giờ tôi đầu tiên là vô dư tu, cái vô dư tu á tức là hai môn phúc trí của Bồ Tát á, hai phúc trí tư lương của Bồ Tát á, thì mình phải tu hết, không có bỏ cái pháp nào hết đó. Chứ không phải mình nói thôi bây giờ phan tôi phúc đi, phải không? Tôi vô trong rừng tôi nhập định rồi kia tu trí tuệ, thì trên nguyên tắc á là bị lỗi trên vấn đề vô dư tu, tâm khước từ trong hai cái tu đó phải tu đủ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình tạm thời mình tu trí rồi sau đó mình chấp nhận cái tu phúc thì chuyện nó không sao, nên là tại mình tạm mà, thấy không? Còn như cái tâm dứt khoát luôn á, nó đợi phúc trí tu lương sau giờ mình chỉ tu phúc thôi, trí mình không tu thì không được. Nó là vô tu là tu mà trong vấn đề cái bỏ sót phép tu là không được. Thì cái nói là cái vấn đề là cái nào làm chướng cho cái vô dư tu, hay là bất như lý gia hạnh là chướng cho vô dư tu. Như lý gia hạnh là hành cái pháp phải đúng, làm sao mà đúng như cái pháp như Bồ Tát, tức là đúng theo chánh lý, tức là để viên mãn phúc dịch trí, thấy không? Mà tu mà bỏ sót một trong cái đó là mình không có như lý để gia hạnh các Bồ Tát phải tu là phúc trí viên mãn, thấy không? Nó thành ra cái người mà tâm tứ tu là vô dư tu á, ha, thì cái bất như lý gia hạnh làm chướng cho vô dư tu, ha. Cái tu thứ hai đó là trường thời tu, là tu mãi, tu hoài, tu quỷ mà không mệt mỏi. Trường thời tôi nói là trải qua là ba a đại tăng điệp ký mà không mệt mỏi đó, thì nó gọi là trường thời tu, ha. Nè, thì bất thường vậy, coi cái gì đâu mà chướng cho cái trường thời tu. Không phải vô bi gia hạnh là chướng trường thời tu, hay nó là sở dĩ mà mình trường thời mình tu mình không mỏi mệt đó, là do tâm đại bi lực nó khiến mình tu như vậy đó. Mình không có tâm đại bi thì lúc mình thối rồi mình tự nhiên không muốn tu nữa. Cái là gì, cái mình nó phát ra nguyện tâm giờ đại bi nó làm cái năng lực nó làm giữ cho mình tu mãi, thì tu vì chúng sanh mà tu mãi, thấy không? Thành ra nói là vô gia bi gia hạnh á, thì làm chướng cái trường thời tu. Hay là Bồ Tát ở ba đại kiếp mà năng tu á là do đại bi lực. Hay nếu mà không có bi đó thì mình không có thể nào trường thời tu được. Thành ra luôn luôn trong bồi tâm mà phát luôn cái nguyện độ nhất thiết chúng sanh này kia, làm cái lực để cho mình độc tập mãi không có rời. Thứ ba là vô gián tu. Vô gián tức là không gián đoạn á. Trường thời đó là tu nhiều, vô gián tức là giải đãi đó. Tức là không có bỏ, không lúc là từ thời gian nào cũng không có bỏ ra, không có bỏ phế một cái thời gian nào hết đó. Nó gọi là tinh tấn, dũng mãnh, không bỏ phế. Thì cái
do bị
bất thường gia hạnh á, bất thường gia hạnh á, tức là không có tu hoài, nó không có tu thường, bỏ phế thời gian để tu đó. Thường này là nói dễ thời gian, thì là chướng cho vô gián tu. Thường đây là hằng, là lý do là giải đãi, chướng gián tu là do giải đãi nên không có tu thường. Rồi còn cái cuối cùng là bất ân trọng tu, tức là nó gọi là tôn trọng tu, là trong cái kia đó. Tôn trọng và tu tức là cung kính sở học, không có chỗ nào mà không có gọi là nó cố tích đó, không chỗ nào mà không có giống như là không có thương tiếc cái sở học á, tức là chỗ nào mình cũng thích hết trơn á, thấy không? Thì mình nghĩ là cung kính cái sở học, cả những cái pháp Phật mình học á, mình có sự tôn trọng, có sự cung kính, có sự thương tiếc đó. Đó, mà khi mà có sự cung kính rồi đó, thì nó nói là khi mà cái người mà tôn trọng tu á, là phải tu trong cái sự không có cái ngã mạn đâu. Có ngã mạn thì không có sự tôn trọng. thì cái tôn trọng tu ở trong tứ tu ở trên á ha. À, nếu mà mình mà cái kia mà mình nói là bất ân trọng á, trong này nó là bốn mà tu mà bất ân trọng á, tức là trong này nó bốn mà làm mà không có thiết tha nó bất ân trọng gia hạnh á, thì nó chướng ngại cho cái tôn trọng tu. Nó nói là tất cả Bồ Tát á, các Bồ Tát á mà tu lục độ vạn hạnh á ha, à, thì ư các cả những cái hạnh này nè ha, đều sanh ra cái sự tôn trọng hết trơn á. À, mà mình làm hạnh, cái hạn như là bố thí, à, cái bố thí đó thì mình tôn trọng cái pháp và tôn trọng chúng sanh, bố thí. À, thì nó nói là cái đó mình tu như vậy đó thì nó gọi là tu theo cái loại là ân trọng gia hạnh, ha, à, tôn trọng tu. Còn này bất ân trọng á, tức là mình làm bố thí mà cảm thấy là trong đó có cái hai cái hạnh đó là hạnh với chúng sanh, ha, và hạnh đối với pháp á, mình không có sanh cái sự tôn trọng á, à, thì cái đó là nó gọi là bất ân trọng tu. Bất ân trọng tu thì cái chướng ngại. Chướng ngại cái ân trọng gia hạnh này nè, ân trọng gia hạnh là làm chướng ngại bất ân trọng tu. À, khi mình tu á mà có bốn cái pháp tạp nhiễm này nè, bốn pháp tạp nhiễm là vô bi gia hạnh nè, bất như lý gia hạnh nè, bất thường gia hạnh nè, bất ân trọng gia hạnh đó, thì gọi là mình tu lục độ. À, mà bị tạp pháp nó nhiễm vô, nó không có nghĩa là cái lục độ được là thuần, gọi là thuần tánh. Thấy không? Thành bây giờ giải thích bất do lý gia hạnh thì lúc này nó là làm ha, mà không hợp lý ha, bất như lý gia hạnh là năm này mới gọi là tại sao bất như lý gia hạnh đó là tu hành ha, dư độ ba la mật thời ư dư ba la mật đa diễn ly thất hoại. Trong này là mặc dầu cũng chánh văn nó dịch là chữ dư nhưng mà có nhiều chỗ nó nhất là chữ nhất ha, nó nói là làm mà không hợp lý đó, bất do lý gia hạnh nó có nghĩa là ha, lúc mà tu một độ đó. À, lúc mình tu chứ hạn như tu thí ba la mật đó không để ý đến ba la mật khác. Đó, không làm cho những cái ba la mật khác á nó xa rồi và nó mất đi. Tức là tu vậy là tu phải tu một lúc á là phải dục độ hạnh phải tu xong hành. À, thường thường mới gọi là độ á là phải là vô phân biệt trí là có bát nhã đó, có tinh tiến đó. Có đủ đó thì mới thành ra cái độ. Sáu độ là nó hỗ trợ nhau, cái độ này nó nương độ kia thành lập. À, cái độ sau nó trì giữ cái độ trước. À, cái bất như lý hạnh cho mình tu một độ không đi một độ khác nữa làm thất hoại mấy cái độ khác á ha, ha, làm rời làm diễn ly các độ khác á thì nó gọi là bất như lý, là không như lý mình tu, thành ra cái độ nó không có nghĩa là độ. Giải thích cái thứ hai đó ha, ha, bất như lý gia hạnh á là nó như vậy đó ha, thành ra mình nó như lý gia hạnh có nghĩa là mình tu một cái độ thì mấy cái độ khác là trợ chớt bỏ, thấy không? Thành ra cái người mà nghĩ phải khi mình tu cái độ phải tránh tư duy, dùng cái phương tiện cho đúng, phải suy ngẫm cho đúng, tránh tư duy cho đúng. Còn nếu mà mình suy nghĩ không đúng á, mình lấy tạp hạnh á để mình tu chánh hạnh á thì đó cũng là bất như lý. Cái hạn như giờ nè mình đi về lễ Phật tu tịnh độ nè, mình lễ Phật ha, mà thí dụ như sai gì đúng nghĩa là chánh hạnh tu tịnh độ là phải lễ Phật như là ha, mình lễ Phật dược sư ha, thì nó thực sự ra các chư Phật là một cái tao đồng. À, nhưng mà một cái hạnh để tịnh độ thì cật à, thành ra nó lúc đó lấy trợ hạnh làm chánh hạnh, thấy không? Nó thường lễ đó thì hai cái đều có phước hết trơn, như cái kia nó là trợ thôi à, không? Nhưng bây giờ mình lấy làm chánh hạnh mình tu thường xuyên, mà trong khi mình tu cái tâm mình chỉ hướng như là tâm cứ nghĩ dược sư, nhưng mình là thì nó có phước, cái phước được lực nó là cái trợ thôi. Nói chánh hạnh thì nó gọi là bất như lý tu, nó có tạp loạn đúng không? Nó không trúng. Nó cũng là cái lối tu á, nhưng mà nó gọi là tu tập loạn ha, đại khái bất như tu lối tu vậy đó ha. Ha, các bạn nói là nếu mà mình lấy trợ hạnh mà tu á, mà cho là chánh hạnh á ha, thì nó cũng gọi là tập loạn. Ha, thành ra mình tu á phải tư duy ha, một cái pháp đó tu làm sao ha, tu chánh pháp thì cái nào nó trợ cho nó, cái nào là trợ phụ, cái nào là trợ chánh, pháp A Di Đà cũng vậy. Bởi vì tu mà không thành tựu là tại vì tu như mới giảng trong cái chánh hạnh đó, cái chánh tu tập á thì cũng nó rõ ràng cái nào cái trợ ngày thiện đạo kêu rất là kỹ, chánh hạnh và trợ hạnh, trong chánh hạnh trợ hạnh nó kêu là chánh nghiệp và trợ nghiệp nữa. Cái hạnh nó lấy cái nghiệp nào làm chánh, nó lấy cái nghiệp nào làm trợ, nó còn chia ra nữa, phải không? Ha, thành ra cái đó, đó nếu mà mình cái bất như lý là tu không đúng như lý thì pháp mình nó lâu thành. Thành ra phải có cái tư duy, phải có phương tiện để mình tu cho nó trúng. Rồi cái thứ hai À, cái giờ cái thứ hai là nói bây giờ cái thứ hai đó, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là phi phương tiện của các độ? Cái là phi phương tiện hành. Cái phương tiện hành này của tác độ là nó quý vị coi trong cái chương vô nhiễm á. Cái chương vô nhiễm nó có cái phi phương tiện hành nằm đâu đó. Tôi nhớ cái phương tiện hành nó là vô bi hành, phi phương tiện hành. Nó gọi là cái nhiễm pháp của cái một pháp nào nó kỳ trước á. Cái trang 230 đó. Không tội lỗi và đối với các độ không có sự tạp nhiễm xen vào và tách rời sự phi phương tiện, nhớ không? Cái trang 230 đó là cái năm cái tướng của các độ đó, không có cái tướng là vô tội đó, tức là không có tội lỗi đó, vô tội quá đó, vô tội quá tiếng tạo nó gọi là tội quá, thì cái xuyên dịch là ở giữa nó không có tội lỗi đó, là đối với các độ, đối với các ba la mật á, vô dán tạp nhiễm pháp, tức là không cho những tạp pháp nhiễm pháp xen vào, và tách rời sự phi phương tiện, tức là phi phương tiện hạnh, thấy không? Thành ra trong này nó nói về cái phi phương tiện là sao? Bồ Tát, cái này là bạch Bồ Tát, thế nào tên là phi phương tiện của các độ? Đây là cái tướng đó, cái tướng mà ở trên đó, cái tướng là cái tướng của vô tội quá, nó làm cái độ đó, phải không có bị dính cái lỗi. Cái lỗi đó đó là cái lỗi có sự tạp nhiễm của pháp xen vào, thì đây mình học bốn pháp tạp nhiễm nè, thấy không? Đó, và cái lỗi thứ hai đó là cái lỗi là rời cái phương tiện hạnh, tức là ly phương tiện hạnh. Thì bây giờ nó nói tới cái ly phương tiện hạnh, còn nãy cái lỗi trước á là nó nói là tạp nhiễm, thấy không? Tạp nhiễm tức là cái nói là trong cái độ nó có cái không có cái lỗi tội lỗi đó, tức là vậy, nó có cái tướng thứ nào, cái tướng thứ tư của nó đó, tướng thứ năm đó là tướng như phân biệt. Ở cái tướng thứ ba của nó chứ, tướng thứ ba là không tội lỗi, trong tiếng tạo nó dịch là vô tội quá, quá là lỗi, họ là tội là bị tội là quá, hoặc quá đó, quá là cua, họ nói là dương quá đó, thấy không? Nếu mà tâm muốn có vô tội đó, thì phải nói là trong cách ba la mật đó, mình làm đúng như pháp đó, là phải có không có cái sự xen vào của tạp nhiễm pháp, nó xen vào trong pháp trong này nó có bốn tướng là không có bi, không thường, không như lý, là bất anh trọng, là bị tạp nhiễm, phải không? Cái thứ hai cái đó là cái tách rời cái pháp hành phương tiện, tức là ly phi phương tiện pháp. Muốn cho vô tội đó phải là rời khỏi hết, rời ly tức là rời khỏi hết có những phi phương tiện, phi phương tiện hạnh nhé, hạnh không phải phương tiện. Thì trong này mới hỏi là làm thế nào là phi phương tiện của các độ? Hà đẳng danh di phi phương tiện hành, tức là hành mà không có đúng phương tiện. Thì mới ngài mới trả lời là Thiện Nam Tử, Bồ Tát muốn đem các độ lợi ích chúng sanh, nhưng chỉ lợi ích chúng sanh bằng tiền của mà cho là đủ rồi, không đưa họ thoát chỗ ác, không đặt họ vào chỗ lành, thì như thế gọi là cách làm phi phương tiện. Thấy không? Đó. Thì khi mình làm như vậy đó, làm tất các độ mục đích là để chúng sanh đi chi, cái độ này là một hình thức để chúng sanh để mà được thành Phật. Làm mà cuối cùng mà chúng sanh đó, chỉ hưởng phước thôi, mà lại bắt đầu từ cái phước đó mà là nó nghiệp trả quả, thì không có nghĩa là độ. Vậy thôi à, ý nó nói vậy đó, thành ra cái phương tiện mình làm đó, nó không phải là phương tiện tốt. Cái hạn như bây giờ mấy thầy cũng làm như công tác từ thiện giống như thế gian á, thì nguyên tắc là thật sự không phải hành độ, mặc dù cũng bố thứ tiền không phải hành độ ha. Vì cái này nó gọi là nó bị cái lỗi là có quá, có tội có quá, chứ không phải vô tội quá. Vô tội quá phải là phi phương tiện hành, ly cái phi phương tiện hành mới là nó là vô tội quá. Còn nó bị lỗi là có cái sự thiếu sót, có sự thất ha, có tội ha, có lỗi trong đó. Đi làm người ta không biết nhân quả, người ta chỉ biết nương tựa mà không biết giải hết những cái nghiệp quả xấu để người ta thoát, thành ra người ta cứ lẩn quẩn trong sinh tử rồi, thì đó là bị lỗi. Mà cái lỗi như vậy đó thì không nghĩa là đã bị ngạn, không nghĩa là độ. Thành đã nói là làm là thầy Bồ Tát nó nói là gì, đem ba la mật mà nhớ thủ tình đó, lúc mà đem ba la mật mà nhớ thủ tình, nó đang nói về cái phi phương tiện. Phi phương tiện thì thuộc về phi phương tiện, thì nói là cái thành Phật của tình, nhớ thủ tình trước mình giải rồi, thấy không? Mà chỉ có lấy tài vật để nhớ chúng sanh thôi. Đảng nhiếp tài vật nhớ thủ sanh thôi, chỉ lấy tài vật mà lỡ chúng sanh thôi. Mà tiện bèn cho rằng, tiện cho rằng là hỷ túc, vừa đủ rồi đó, vậy là đủ. Tiện di hữu hỷ túc, nhi bất lệnh kỳ xuất bất thiện xứ mà không làm cho họ đó, kỳ đây là họ đó, rời khỏi bất thiện xứ, tức là đưa họ thoát khỏi chỗ ác. Chỗ ác tức là những chỗ mà sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là những chỗ không giải thoát, nhân thiên lục đạo nó đều là những chỗ ác hết đó. Không đặt họ vào chỗ lành, an trí thiện xứ, như thị danh di thi phương tiện hành. Thành ra hồi nãy mình nói đó, thành muốn thành thuộc hữu tình, muốn ăn lập chúng sanh với hữu tình đúng nghĩa đó, thì dùng tài thí và pháp thí. Thì tài thí nó là trợ, một cái pháp thí mới là chánh. Trong pháp thí nó có năm cái chủng là lấy cái nhiếp này trợ vào cái nhiếp kia, rồi bắt đầu là biết cho họ, đặt họ vào gọi là làm cho họ biết thiện pháp, làm cho họ hành thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp của họ, này cuối cùng họ làm cho họ giải thoát. Thì phải năm cái phương tiện đó đại khái, thành ra cuối cùng phải dùng cái pháp để nhiếp họ từ từ, đưa cái thiện pháp cho họ biết, rồi khuyến khích họ làm, rồi làm là thành thục của họ, là pháp thiện pháp nó thành thục, rồi cuối cùng là cái thành thục nó duy viên mãn, nó giải thoát. Thì cái đó là cái phương tiện của Bồ Tát, thành ra Bồ Tát phải làm phương tiện dẫn dụ từ từ vậy đó. Còn nếu mà làm không dẫn dụ gì đó thì nó gọi là phi phương tiện. Phi phương tiện hành, phi phương tiện hành thì nó gọi là có tội có quá trong cái độ, thì không đúng được cái tướng thứ ba của độ là vô tội quá. Thầy nói là tội luận đó là trong cái tứ nhiếp á, tứ nhiếp pháp á, chỉ lấy tài nhiếp mà cho là đủ. Tức là chỉ là làm cho cái thế gian pháp được hỷ lạc thôi. Thì không gọi là chân như ích, chân thực như ích hữu tình. Chân như ích hữu tình là giúp cho chúng sanh xuất bất thiện xứ, chứ là đạt họ cứu cánh, cuối cùng là đạt được cứu cánh giải thoát. Tại sao? Trong này mới hỏi là tại sao hà dĩ cố? Tại sao như vậy? Thầy mới trả lời là thiện nam tử. Không phải chỉ làm như thế cho chúng sanh mà gọi là lợi ích thật. Chứ là nó nói là chỉ như ích bằng tài thôi, không phải lợi ích thật. Thí như phẫn quế thì nhiều ít gì cũng không bao giờ làm cho thơm lên được. Chúng sanh cũng vậy. Chẳng nói là nếu mà mình làm cho chúng sanh nó chỉ là luân chuyển trong sanh tử không đó, thì giống như là phẫn quế thôi, lúc nào cũng rớt tới rớt lui à, thì không cách nào mà là thật sự. Tại sao, lý do tại sao thì trong sanh tử bản thể nó là khổ, nó cũng như là phẫn quế vậy, bản thể là nó hôi thì nó không cách gì mà được á. Thầy mới giải thích thêm nè, chúng sanh cũng vậy, vì là hành khổ. Hành khổ là cái tướng gì? Vì học hành, hành khổ là gì đó biết không? Trong đó nó có ba tướng khổ, nó là hành khổ, khổ khổ, không khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Hay nó ba tướng khổ á, thì hành khổ nó tương đương với cái tướng gì? Hành khổ đó là tướng như thường á, tức là nó biến diệt mãi mãi vậy nè. Nó là hành, hành nó không đứng chỗ, thấy không? Vì vô thường mà sao nó khổ giống cái gì đó. Khổ khổ tức là từ cái khổ mà lâm ra mình chống đối, mình không biết đó là do cái ăn quả nhân nghiệp đó, mình cứ làm, mình làm trong vô minh nó sanh ra khổ, đó là khổ khổ. Còn hành khổ tức là cái tướng đó là cái tướng nó cứ liên tục trong sinh tử, nó tạo cái này cái nó tạo cái khổ khác, rồi cái khổ nó là tạo cái nó vòng vòng như hành, nó là tướng vô thường á. Hành khổ là nói tướng vô thường á.
Nhưng mà nó tạo vòng vòng vậy, nó thường chứ sanh còn là vô thường
nha. Thường khi nào nó đứng bất định, nó không có nó chỉ một tướng thì nó mới gọi là thường. Còn lúc cái tướng này nó biến qua tướng khác, nó biến qua tướng khác thì gọi là vô thường.
Con nghĩ nó thường biến vậy hoài.
Không, cái là cái thường á, cái thường nó không có hoại diệt, nó không có gì nó gọi là thường. Nó không có sanh trụ hoại diệt thì nó gọi là thường. Thấy không? Còn lúc mình từ cái tướng này nó biến qua tướng khác, giờ mình cũng đâu cũng như tướng là tướng Anna, nhưng mà Anna này ngày 1 tuổi khác, 3 tuổi khác, 5 tuổi khác. Mặc dầu á thấy Anna là thường, cái danh đó là thường. Thấy không? Nhưng mà Anna sanh diệt từ sắc ma một. Thấy không? Thành ra trong cái đó là tại vì Anna nó thuộc về hữu vi pháp, thành nó cắt hành nó thuộc về pháp nên là vô thường. Thấy không? Đó, hành đó là cái tướng vô thường nó không nghĩa là thường. Không? Thường là cái tướng á, mà một cái tướng nào nó chỉ là thường, là cái tướng đó nó không phụ nhân duyên, nó mới gọi là thường được. Không, nó không phụ tới nhân duyên, thành ra tỷ nhân duyên đổi hoài à, thành ra cái tướng nó phải đổi theo. Không, thành ra nói là chỉ có Phật tánh nó là không phụ nhân duyên, thành ra nó mới thường. Còn tất cả các gì là được bởi thiện nhân duyên, nó cắt pháp thiện nhân sanh, cắt pháp thiện nhân diệt thì đều là cái tướng thường. Không, nó tội giờ mình muốn giải thoát á, đi ngược nhân duyên, phá vào nhân duyên đi mới giải thoát nổi. thấy không, thì đã thoát được rồi, thì tướng niết bàn là nó thành tướng thường, nó luôn luôn là nó lạc hoài, nó không có gì là mất, là không có tác duyên nào mà có lạc mất được, thấy không? Còn cái hành này đó thì có nhân duyên này nên lúc nào nó có cái tướng này, nhân duyên khác nó tướng khác, thành nó gọi là vô thường. Hay là hành khổ, ha. À, nếu mà ba cái khổ đó, cái hành khổ này nó nói về cái tướng vô thường. À, còn chẳng hạn như cái hành á, nhiều khi họ dùng cái hành á để nói là tướng hữu vi, hay nó là các hành vô thường, là khổ, là vô ngã. Quý vị nghe ví dụ đó không? Yeah. Không? À, cái hành á, khi nó nói các hành mà thành tướng hữu vi đó, thì có nghĩa là đó là một cái pháp do nhân duyên và họ mà thành thì gọi là hành. À, vì cái pháp nhân duyên do nhân duyên và họ mà thành nên luôn luôn cái pháp đó nó sinh diệt, nó không có như ý, à, nên nó gọi là khổ. À, thì cái bản thể của thế gian của mình á là cái pháp nhân duyên hòa hợp mà thành, thì mình sanh ra là cho kinh cha quốc mẹ rồi do nghiệp quả và chủng tử với đó nhân duyên hòa hợp mình sanh ra, thì mình ảnh hưởng những cái đó là có quả dịch thuật cái này, nhân duyên nó thành một cụ thành mình lúc là hưởng vui lúc hưởng khổ, ha. À, thành ra cái nó theo cái tướng nó biến diệt gì đó thì nó gọi là hành khổ, mà bản thể đó không có đưa tới giải thoát rốt ráo đó thì dính vào cái hành khổ này nè, ha. Thì lúc mà sanh loài người, lúc rồi sanh loài thú, nên là nó không có tướng nào mà nó thường, nó sanh hoài vậy đó, nó sanh ra tướng khổ, ha. Vì tôi đó là giải thích là tại sao mà chỉ có đưa thiện pháp mà cho là cái an lạc xứ mà cuối cùng an lạc thật sự á, thì mới đúng là phương tiện pháp, còn tất cả khác không phương tiện, dầu cho ta sanh chư thiên hay đưa người ta không có tiền, tôi không có tiền đưa ta có tiền thì nó dính vào hành khổ đó, nó là cái nhân duyên và hợp thôi. Dù có cái nhân duyên tôi cho tiền anh có phải không, rồi tôi như tôi không có nữa làm ăn thua lỗ nó cũng hết, nó đi vào cái tướng đó rồi, thế là không cái nào có, không thể có hoài, có rồi sẽ mất, thấy không? Nó thành ra khi mà cái tướng hành khổ đó thì cái bản thể là khổ, thành ra giúp như vậy đó cũng giống như là nó không có thơm gì hết, thấy không? Nó thì nó cũng như là cái như phẩm quế thì luôn luôn cái mùi nó phải như vậy thôi, cái mùi nó là mùi đau khổ, thấy không? Đó thí dụ như vậy đó, thành ra nó nói là vì là hành khổ, vì chân lý đó là cái gì cái hành nó là khổ nên bản chất chúng sanh là khổ, thấy không? Bản chất chúng sanh nó nói là kỳ tánh, cái tánh của chúng sanh là khổ. Thấy không? Không cách gì chỉ lợi ích tạm thời bằng tiền của mà có thể làm cho họ chuyển thành ra vui. Nếu mà không có cái phương tiện đó, nó nói là vô hữu phương tiện, nếu không có phương tiện đó, đảng dĩ tài vật mà chỉ lấy cái tài vật tạm thương nhiêu ít, cái tạm thời mà làm cho nhiêu ít đó, khả lệnh thành lạc, có thể làm cho họ thành lạc đó. Không có cái phương tiện nào đó mà chỉ có thể canh vật mà có thể làm họ thành lạc được. Duy là chỉ có hữu an xứ diệu thiện pháp trung phương khả đắc, là chỉ có cách là dùng cái thiện pháp á, thiện pháp thật là kỳ diệu á, nên là không thể nghĩ bàn được đó, mới có thể làm họ được cái đó thôi. Chỉ có cái diệu thiện pháp trung phương khả đắc thì mới được mang danh là đệ nhất diệu ích thôi. Nó là không có phương tiện nào đó, vô hữu phương tiện tức là không có cách gì. Chỉ lợi ích tạm thời, đảng dĩ tài vật bằng tiền của mà có thể làm cho họ chuyển ra thành vui, như khả lệnh thành lạc chuyển thành vui, duy hữu an xứ chỉ có cách đem họ đặt đông thiện pháp tuyệt hảo, tức là diệu thiện pháp mới được gọi là lợi ích bậc nhất, mới là lợi ích thật sự. Thành ra trong này nó nói là cái mặc dầu trong cái tứ như pháp á, ha, nếu mình sử dụng mà không có trúng cách để mà từ từ mình nhíp hoặc từ từ đưa vào tới cái pháp an lạc niết bàn này thần thực á, đúng á, thì nó gọi là không phải là độ, ha, không phải là độ, tại vì có cái đó, thì nó cũng giống như là nó là sai phương tiện, không đúng phương tiện. Ha, cái độ là mục đích là chúng ta giải thoát, thành ra mình bố thí gì thì cũng nghĩ là làm sao để cho người ta mà bố thí cuối cùng là bố thí pháp cho người ta được giải thoát, là khá vậy đó. Rồi bây giờ tới cái gì đó. Rồi giờ qua tới cái chương bây giờ nói về sự thanh tịnh của chư độ. Còn nãy mình nói là năm tướng mà thành đặc chư độ, năm tướng đó có đủ năm tướng cái gì đó thì mới thành độ. Trong năm tướng đó giải thích cái chương đầu tiên á, cái chương mình học qua đó.